Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria, Anh, Đức và Canada. Tiếp đó là thông tin về ba cư dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục về một vài trải nghiệm kỳ diệu của bà kể từ khi bắt đầu tu luyện. Tin tức thứ nhất, ở Bulgaria, người dân tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công nhân ngày văn hóa của người dân. Ngày 24 tháng 5 là một ngày lễ lớn rất quan trọng của người dân Bulgaria dành riêng cho văn hóa, giáo dục và bảng chữ cái Kirin. Các học viên Pháp Luân Công tại Sofia, Bulgaria nhân cơ hội này để nâng cao nhận thức của người dân cũng như du khách tại Bulgaria về cuộc bức hại tàn bạo nhưng chưa được nhiều người biết đến ở Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Các học viên trưng bày các tấm biểu ngữ trên khu phố thương mại tấp nập ở trung tâm thành phố Sofia và cho khách bộ hành biết về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Những chiếc áo phông màu vàng của họ nổi bật trong đám đông và thu hút sự chú ý của nhiều người. Một tấm áp phích với các mức giá ghép tạng tại Trung Quốc cũng thu hút nhiều sự chú ý, và tấm ảnh một bé gái đang khóc và trên tay ôm chiếc bình đựng di cốt tại triển lãm quốc tế, nghệ thuật, chân, thiện, nhẫn cũng khiến nhiều người quan tâm. Nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại, trong đó có cả các thành viên của phong trào Chúng tôi viết bằng chữ Kirin, do một tổ chức thanh niên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa tại Bulgaria, một tổ chức kế nhiệm của Đảng Cộng sản trước đây tổ chức. Sau khi biết được sự thật, họ lên án những tội ác nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, những người thực hành theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Một nhà văn trẻ người Hà Lan đã chuyển đến Bulgaria muốn hỏi địa điểm mà anh có thể học các bài công pháp. Một phụ nữ trẻ rất quan tâm tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đã lấy tờ rơi cho cả gia đình mình. Cô chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc phải là người hòa giải trong mối thù hận lâu dài giữa hai gia đình và mong muốn rằng nguyên lý, chân, thiện, nhẫn có thể giúp cô thành công với vai trò này của mình. Một cặp vợ chồng lớn tuổi hồi tưởng về thời kỳ chủ nghĩa cộng sản. Ban đầu họ nói rằng có lẽ người Bulgaria không nên tham gia vào những vấn đề của một quốc gia thịnh vượng như Trung Quốc. Nhưng sau khi nghe thêm thông tin chi tiết về cuộc bức hại, người vợ quyết định ủng hộ đơn thỉnh nguyện bởi vì chính bà đã từng trực tiếp trải qua sự tàn ác của chế độ cộng sản. Nhiều người rất kinh ngạc trước thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được công bố lần đầu tiên vào năm 2006 trong báo cáo thu hoạch đẫm máu của các chuyên gia nhân quyền danh tiếng David Kingo và David Matas. Báo cáo kết luận rằng nguồn tạng chủ yếu sử dụng cho 41.500 ca ghép tạng thực hiện trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2005 ở Trung Quốc là từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công. Dữ liệu được thu thập tại hơn 10 quốc gia mà hai nhà hoạt động nhân quyền này đã đến để thu thập chứng cứ từ các học viên Pháp Luân Công sống sót khi ở các trại lao động của Trung Quốc và đã cố gắng trốn khỏi đất nước này. Tin tức thứ hai, ở Cornwall, Vương quốc Anh, giới thiệu Pháp Luân Công tại lễ hội Golowan. Từ ngày 23 đến 24 tháng 6 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội Golowan, một lễ hội văn hóa và âm nhạc giữa mùa hạ, lần thứ 11 tổ chức tại Penzance, một thành phố ven biển ở Cornwall, Vương quốc Anh. Các học viên dựng một quầy thông tin vào buổi sáng sớm để cung cấp thông tin về Pháp Luân Công. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi về Pháp Luân Công và hướng dẫn khách tham quan cách gấp hoa sen giấy. Tấm biểu ngữ rực rỡ sắc màu của Pháp Luân Công thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự. Khi thấy các học viên ngồi thiền định trong một không gian mà mọi thứ đều rất náo nhiệt, nhiều người đã dừng chân quan sát và thể hiện sự cảm phục. Một người đàn ông nói rằng ông cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và bình yên thực sự. Một số người nói rằng họ đang tìm Pháp Luân Công, trong khi những người khác nói rằng họ đã tình cờ gặp được các học viên. Một phụ nữ dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Công trên tấm áp phích đã chia sẻ với một học viên về mối cơ duyên trước đó của cô với môn tu luyện. Cô đã đọc một câu chuyện cảm động trên Facebook về một người cha và con trai từng sử dụng ma túy trong nhiều năm. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi. Câu chuyện của họ khiến cô cảm động và từ đó thôi thúc cô muốn tìm hiểu hơn nữa về môn tu luyện. Cô đã rất vui khi thấy tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công và cô hiểu rằng đó không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô nói rằng cô đã có dự định học Pháp Luân Công và muốn hỏi thông tin liên hệ của một điểm luyện công tập thể tại địa phương. Một số khách tham quan đến từ miền đông Cornwall và miền nam Devon nói rằng họ sống cách đây rất xa và sẽ không thể tham gia lớp học Pháp Luân Công miễn phí tổ chức tại Morab Gardens ở Penzance. Sau khi biết một số người muốn học Pháp Luân Công, một cặp vợ chồng học viên Pháp Luân Công đến từ miền Tây Devon nói rằng họ sẽ tổ chức một lớp học miễn phí tại đó. Một cặp vợ chồng đã nói chuyện với các học viên ngay ngày đầu tiên của lễ hội và nói rằng họ thực sự muốn học Pháp Luân Công. Khi họ quay trở lại vào ngày hôm sau, người đàn ông nói rằng ông cảm nhận được sự hòa ái và năng lượng xung quanh các học viên mà ông không cảm nhận được ở bất cứ đâu. Tin tức thứ ba, tại Đức, các quan chức đắc cử ở London học các bài công pháp Pháp Luân Công tại lễ hội văn hóa. Học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tham gia lễ hội văn hóa lần thứ 35 tại Willy Brandt Place, thành phố London vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Họ nói về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và trình diễn 5 bài công pháp trên sân khấu. Các quan chức đắc cử và người dân địa phương đã tập theo họ để học các bài công pháp. Vào ngày Chủ nhật nắng đẹp này, đám đông mọi người tụ họp tại Willy Brandt Place để cùng kỷ niệm lễ hội văn hóa và sinh ngày của các ca khúc. Học viên Pháp Luân Công dựng một quầy thông tin để phổ biến những lợi ích của Pháp Luân Công và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại pháp môn ở quốc gia này. 6 quan chức đắc cử, gồm có bà Ina Skerenbach, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các vấn đề thành phố, xây dựng và bình đẳng của bang North Rhine-Westphalia tới thăm quầy Pháp Luân Công vào buổi chiều và nói họ muốn tập thử các bài công pháp. Họ học bài công pháp thứ 2, Pháp Luân Trang Pháp, bằng cách bắt chước động tác ôm Pháp Luân tại 4 vị trí. Họ còn học ý nghĩa của từ hợp thập và kết ấn. Các học viên tặng họ những bông hoa sen bằng giấy gấp thủ công có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Người dân ở London đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công tại mỗi lễ hội văn hóa trong mấy năm qua. Tại sự kiện này năm ngoái, Pháp Luân Công đã giành giải nhì vì được công chúng yêu mến. Các học viên cũng đã phổ biến sự thật về Pháp Luân Công tại các sự kiện địa phương và trên phương tiện truyền thông. Công chúng và các quan chức biết đến lợi ích của pháp môn này. Từ cuối tháng 6 năm ngoái, cứ đến cuối tuần là lại có một nhóm học viên gặp nhau tại một công viên để cùng nhau tập các bài công pháp. Bà Lưu và các đồng môn của bà là những học viên đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Công tới thành phố London cách đây 13 năm. Bà cho biết bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003. Bà từng bị tàn tật. Một bên cánh tay của bà bị mất cảm giác và không giơ lên được. Nhưng ngay lần đầu tiên tập Pháp Luân Công, bà đã nâng được cánh tay lên. Sau khi bản thân bà được thụ ích từ môn tu luyện, bà mong được giới thiệu pháp môn tuyệt vời này đến nhiều người hơn. Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu vào khoảng 2 giờ chiều, toàn bộ quảng trường được bao bọc trong một bầu không khí yên bình. Nhiều người đã hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Một số người học cách gấp hoa sen giấy tại quầy Pháp Luân Công. Một cụ ông ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông bình luận, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những gì các bạn đang làm là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tin tức thứ tư, đoàn Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh Canada. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal được mời tham gia lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh Canada tổ chức vào hôm 1 tháng 7 năm 2018 để chào mừng Ngày Quốc Khánh lần thứ 151 của quốc gia này. Mặc dù thời tiết vô cùng oi bức, hơn 10.000 khán giả đã theo dõi sự kiện truyền thống hàng năm bắt đầu từ năm 1977 này. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp có hơn 200 học viên, bao gồm đoàn nhạc Thiên Gua, nhóm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đội cờ, được khán giả chào đón nồng nhiệt. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp xuất sắc nhất, một khán giả bình luận. Tuyệt vời, sắc màu tươi sáng cùng các trang phục truyền thống, thật tuyệt, đoàn nhạc hay vô cùng. Ông David đến từ New Brunswick khen ngợi đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết được Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc lâu nay, ông David cho biết ông hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc hành xử ra sao và tin tưởng rằng nhiều người hơn nữa sẽ chung tay chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đảm bảo tự do tín ngưỡng và ngôn luận của người dân. Alain và Monique, cư dân nhập cư từ Pháp, lần đầu trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. Họ cho rằng đoàn Pháp Luân Đại Pháp rất đẹp, đoàn nhạc Thiên Gua chuyên nghiệp và kỷ luật, và các trang phục của họ rất đẹp. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Chúng tôi ủng hộ các bạn. Một phụ nữ Việt Nam, tên là Thi, năm nào cũng xem lễ diễu hành và rất vui khi thấy đoàn Pháp Luân Công trong sự kiện. Bà cho biết, bà thích mọi mặt của đoàn Pháp Luân Công. Từ âm nhạc cho đến trang phục, tôi rất thích họ. Bà nói, ông Châu, cư dân nhập cư từ Trung Quốc nhận xét, đoàn Pháp Luân Đại Pháp là đẹp mắt nhất. Ông cho biết, ông từng nghe nói đoàn Pháp Luân Đại Pháp là đoàn lớn nhất trong rất nhiều cuộc diễu hành, và hôm nay, ông đã chứng kiến điều đó. Số lượng thành viên, động lực của họ, tất cả đều rất tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Ông Châu vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên thể hiện sự tán đồng. Bà Lưu đến từ Trung Quốc xem cuộc diễu hành cùng con gái. Bà cho biết bà rất thích phần biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Gua và âm nhạc của họ đặc biệt ấm áp. Trước đó, ngày 30 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto cũng đã tham gia lễ hội dâu tây Whitchurch Stouffville. Nhiều người tỏ ra vui mừng khi tìm hiểu về Pháp Luân Công trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Canada. Một số người còn học các bài công pháp tại sự kiện. Cách phía bắc của Toronto khoảng 30 dặm, lễ hội truyền thống bắt đầu vào năm 1984 và đã trở thành một trong những sự kiện lớn trong khu vực với sự tham gia của hơn 35.000 người mỗi năm. Cô Giang, một phụ nữ người Trung Quốc đẩy xe nôi ngang qua quầy thông tin, đã nhận một cuốn sách nhỏ từ một học viên. Cô không hề chú ý đến chiến dịch tuyên truyền của chính quyền Cộng sản đối với môn tu luyện, mà chỉ quan tâm đến những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công. Cô cho hay, cô đồng tình với việc nâng cao đạo đức mà môn tu luyện chú trọng và cảm thấy như vậy sẽ đạt được nội tâm an hòa. Ông Steve Zegas là cố vấn lắp đặt tại nhà, từ Hy Lạp sang Canada định cư được 25 năm nay. Ông nói, ông rất thích văn hóa Trung Hoa. Là người Hy Lạp, ông nhận thấy một số điểm chung giữa hai nền văn hóa, kể cả gia đình và nghệ thuật. Ông đã để lại danh thiếp và nói, tôi có nhiều bạn bè người Trung Quốc, tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Ba cư dân ở Tứ Xuyên bị kết án tù chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Mới đây, ba cư dân ở thành phố Thành Đô bị kết án tù chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà Phan Hiểu Giang, trạc ngoài 50 tuổi, bà Lưu Hải Anh 38 tuổi và anh Trương Sơn, sinh viên mới tốt nghiệp, lần lượt bị bắt vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2017. Kể từ đó, họ bị giam giữ tại trại tạm giam Thành Đô. Trong phiên xét xử ngày 20 tháng 6 năm 2018, luật sư của ba học viên Pháp Luân Công này đều biện hộ rằng thân chủ của họ vô tội. Bà Phan còn tự biện hộ cho mình. Bà chia sẻ việc Pháp Luân Công đã giúp bà hồi phục sức khỏe và bà bị bức hại chỉ vì đức tin của mình thế nào. Bà đã ba lần bị kết án lao động khổ sai và một lần bị giam trong 6 năm, từ năm 1999 đến năm 2005. Thêm nữa, bà Phan còn bị buộc thôi việc với chức vụ là trợ lý thẩm phán ở Tòa án cấp trung thành phố Nam Sung. Thẩm phán Vương Nhuận Minh ở Tòa án quận Thanh Dương liên tục ngắt lời bà Phan. Ông tuyên bố kết thúc phiên xử và kết án bà Phan 4 năm tù và hai học viên khác mỗi người 2 năm tù. Vị thẩm phán này còn bắt ba học viên phải nộp án phí. Có hơn 10 xe cảnh sát đỗ bên ngoài tòa án. Ngoài các cán bộ mặc quân phục, còn có nhiều người mặc đồng phục, chuyển đồ ăn nhanh, cầm điện thoại di động và các thiết bị giám sát. Mãi tới khi phiên xử kết thúc họ mới rời đi. Câu chuyện tu luyện của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Hiện giờ tôi khỏe mạnh như một thanh niên. Năm nay tôi 80 tuổi, tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm kỳ diệu mà tôi đã gặp kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. 1. Bị nhiễm độc toluen. Tôi suýt thiệt mạng vì nhiễm độc toluen ở cơ quan khi tôi 36 tuổi. Một nửa thân thể tôi đã bị liệt và mọi cơ bắp bên trái thân thể tôi teo đi. Toàn thân tôi co giật vì đau đớn và tôi đi lại rất khó khăn. Tôi bị ngập chìm trong đau đớn và buồn chán đến mức chỉ muốn chết. Nhưng làm sao tôi đành lòng để đứa con 6 tuổi của mình mồ côi mẹ? Chồng tôi phải gánh vác trách nhiệm kiếm tiền nuôi cả gia đình bởi vì nơi làm việc của tôi không thừa nhận thương tật do tai nạn lao động của tôi và từ chối trả tiền bồi thường người lao động cho tôi. Chúng tôi không có một đồng nào, cho dù để mua thuốc chữa trị, lại còn nợ nần chồng chất. Vì không được chữa trị, nhiều bộ phận cơ thể bị phá hủy và tôi phải nằm liệt giường khoảng 8 năm. Sự đau khổ mà tôi đã trải qua là không lời nào diễn tả nổi. Khi tôi bị nhiễm độc toluen thì tôi vẫn còn đang cho đứa con gái út bú và sữa của tôi cũng chuyển sang màu xanh. Con gái tội nghiệp của tôi cũng bị nhiễm độc và mắc bệnh kéo dài về sau. 2. Các bệnh tật khó chữa của tôi đã biến mất. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề sức khỏe đã gây bao thống khổ cho tôi, bao gồm bại liệt, chứng loạn dưỡng cơ bắp, đau đầu, bệnh tim, viêm gan mãn tính và viêm màng phổi đã biến mất. Các cơ của tôi đã phát triển trở lại và bây giờ tôi cảm thấy khỏe như một thanh niên. Những người hàng xóm của tôi ngạc nhiên với những thay đổi ở tôi. Họ đã chứng kiến sự phi thường của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi. 3. Tôi thoát khỏi hai vụ tai nạn với sự bảo hộ của sư phụ. Một lần khi tôi đang trên đường tới thăm con gái, trời lạnh và đường trơn trượt vì đóng băng. Tôi bị trượt ngã khi tôi sắp lên xe buýt và lúc đó như thể có ai đó kéo tôi lên và tôi thấy mình đã ở trên xe buýt. Tôi cảm thấy chân của tôi hơi đau. Khi tôi về đến nhà, tôi nhìn thấy rằng một mảnh xương ở đầu gối của tôi đã bị vỡ và đâm xuyên qua da giống như một que diêm. Đầu gối khá là đau. Tôi kiên định trong tâm rằng không hề hấn gì, tôi kiên trì học pháp và luyện công, cùng lúc hướng nội để đề cao trong tu luyện. Chẳng bao lâu, chân của tôi đã trở lại bình thường. Thật sự là kỳ diệu, tôi biết rằng sư phụ đã gánh chịu nhiều khổ nạn cho tôi và trợ giúp tôi vượt qua thử thách. Trong một trường hợp khác, khi tôi bắt một chiếc xe taxi gia đình để chuyển tài liệu giảng chân tướng tới các học viên ở vùng nông thôn, người lái xe taxi đã mất lái trên con đường trơn trượt và bị đóng băng khi anh ấy đánh lái gấp. Xe taxi lao thẳng vào ba cây to bên đường. Ngay lập tức tôi đã hô lên, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Mặc dù taxi đâm vào cây, nhưng tôi đã thoát nạn và chỉ bị thương nhẹ. Tôi biết rằng sư phụ đã cứu tôi một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.